Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 10, sau phần tin tức, trong phần Giáo hoàng và người trẻ, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời của Đức Thánh Cha về vấn đề rất hot hiện nay. Sinh viên có nên yêu khi đang đi học không? Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của Vandenia Aparecida Paulino, nữ luật sư bảo vệ những người nghèo khổ ở Amazon. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh đọc tin tức. Vatican, ngày đầu của tuần cuối diễn ra Thượng hội đồng Giám mục về Amazon, Đức Hồng y Claudio Umis, Tổng tường trình viên, đã trình bày tại hội trường bản thảo tài liệu chung kết của Thượng hội đồng. Văn bản này là tập hợp những thành quả của các cuộc phát biểu và thảo luận trong quá trình làm việc. Giờ đây sẽ được chuyển đến các nhóm làm việc nhỏ để bàn luận theo cách thức tập thể. Trong những ngày cuối cùng của Thượng hội đồng, chương trình làm việc có những thay đổi. Vào thứ Tư và thứ Năm, sau khi nhận được những phản hồi từ các nhóm nhỏ, Tổng tường trình viên và thư ký đặc biệt với sự giúp đỡ của các chuyên gia sẽ tổng hợp và điều chỉnh trong tài liệu cuối cùng. Bản văn sẽ được xem xét và duyệt lại bởi Ủy ban biên tập, sau đó được đọc công khai tại phòng họp vào chiều thứ Sáu. Cuối cùng vào chiều thứ Bảy, Đại hội sẽ bỏ phiếu cho tài liệu chung kết.
Indonesia. Hôm 20 tháng 10, ông Joko Widodo chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Indonesia hôm 17 tháng 4 vừa qua. Các giám mục Indonesia đã diễn tả sự ủng hộ và kỳ vọng của mình đối với chính phủ mới của ông Widodo để thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, bắt đầu với việc bảo vệ năm nguyên tắc. Pancasila được ghi trong hiến pháp, đức tin vào một thiên chúa tối cao, công bằng và dân sự, đoàn kết, dân chủ lãnh đạo bằng sự khôn ngoan, công bằng xã hội. Đức cha Petrus Canisius Mandagi, giám mục Amboina và giám quản tông tòa giáo phận Merauke, Papua cho biết, Tổng thống Widodo và Phó Tổng thống Ma'aruf được yêu cầu bảo vệ Pancasila và sự thống nhất của Indonesia. Không có ý thức hệ nào khác ngoài Pancasila. Chính quyền mới của Indonesia phải thực hiện quản trị trong sạch, tránh thỏa hiệp với những kẻ tham nhũng và áp dụng đúng luật pháp không có những ưu tiên. Đức cha cũng bày tỏ thêm, nội các mới cần chú ý và quan tâm nhiều hơn đến đồng bào ở vùng cực đông của đất nước vì sự bình đẳng của quốc gia trong phúc lợi xã hội. Các vấn đề của Papua từ nhiều năm nay, lực lượng ly khai hoạt động mạnh mẽ nên được giải quyết không phải bằng các biện pháp quân sự mà bằng tình yêu và lòng trắc ẩn.
Chống lại nạn tảo hôn. Đối với Đức cha Jan Ola, giám mục giáo phận Tanjung Selo hẻo lánh thuộc tỉnh Bắc Kalimantan, Borneo, trong số các ưu tiên của chính phủ mới, cần phải có cuộc chiến chống lại nạn tảo hôn, trong đó phụ nữ là nạn nhân. Đức cha nói, chúng tôi rất lo lắng về sự lây lan của hiện tượng hôn nhân trẻ em với các bé gái từ 14 đến 18 tuổi. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là có các tình nguyện viên tìm các nguồn lực cần thiết để đảm bảo cho các em tiếp cận với giáo dục đại học. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dựa vào sự giúp đỡ tài chính của giáo hội và các ân nhân địa phương. Chính phủ cần thực hiện một điều gì đó.
Ireland, thứ Ba ngày 22 tháng 10, lễ thánh giáo hoàng John Paul II, các giám mục Ireland đã ra một thông cáo liên quan đến việc gỡ bỏ luật bảo vệ thai nhi đến 28 tuần tại nước này. Tuyên bố viết rằng, đây là một ngày bi thảm đối với các trẻ em chưa sinh. Giờ đây, chúng không còn là lời chúc lành cho thế giới. Đây cũng là ngày buồn cho nền dân chủ của địa phương chúng tôi. Các giám mục đã lên tiếng một cách mạnh mẽ rằng, phá thai là một sự vi phạm tàn bạo đối với món quà quý giá của cuộc sống. Quyền sống không phải được cho bởi luật pháp hay chính phủ. Bất kỳ luật nào của con người loại bỏ quyền sống đều là một luật bất công và phải được mọi người, mọi cử tri, mọi đại diện chính trị chống lại. Đối với các chính trị gia công giáo, đây không chỉ là vấn đề bảo vệ quyền sống của con người mà còn là vấn đề cơ bản của đức tin công giáo. Các giám mục cũng nêu ra vấn đề luật liên quan đến việc xác định lại hôn nhân khi xem sự kết hợp giữa hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ có hiệu quả ngang hàng với mối quan hệ hôn nhân giữa một người chồng và một người vợ mở ra với việc sinh con. Cuối cùng, các giám mục kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho một xã hội tôn trọng quyền sống cũng như chăm sóc người mẹ và đứa con chưa sinh với lòng cảm thương chào đón mọi đứa trẻ như một món quà độc đáo và tuyệt vời.
Vatican. Đức cha Nuncio Galantino, chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, phủ nhận các hư cấu của báo chí cho rằng Tòa Thánh đang trên đà phá sản và không có khả năng chi trả các chi phí. Mới đây, trong cuốn sách Cuộc phán xét cuối cùng, tác giả Gianluigi Nucci, người Ý, đã phát thảo một kịch bản không thể tưởng tượng. Giáo hội sắp phá sản khi không có tiền trả lương cho nhân viên. Việc tu bổ các tòa nhà bị đình lại. Sự sống còn của các giáo xứ ở Ý và trên thế giới bị đe dọa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Avvenire Tương Lai của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Galantino nói, ở đây không có việc phá sản hoặc không trang trải nổi, chỉ có việc cần là xem xét các chi tiêu. Và đó là những gì chúng tôi đang làm, tôi có thể chứng minh điều đó cho bạn bằng những con số. Đức cha phủ nhận ý kiến cho rằng kế toán thâm thủng trong ngân sách của tòa thánh là hậu quả của việc quản lý chọn lựa khách hàng và không có quy tắc của hoạt động kế toán ma và sự ngoan cố phá hoại công việc của Đức Thánh Cha. Đức cha giải thích rằng trong năm 2018, APSA lời hơn 22 triệu euro. Kế toán thâm thủng là do việc can thiệp ngoại thường nhằm cứu các hoạt động của một bệnh viện công giáo và công việc của các nhân viên. Theo Đức cha, Tòa Thánh chỉ có thu nhập từ các tài sản của mình và đóng góp của các tín hữu để trả lương cho các nhân viên và giúp cho rất nhiều nhu cầu, nhất là của người nghèo. Do đó, cần xem xét các chi tiêu, giảm chi phí nhân sự và chi phí vật liệu. Điều này APSA đang làm cách cẩn thận. Đức cha cũng giải thích về việc các bất động sản của Tòa Thánh không sinh lợi, gồm có 2.400 căn hộ, hầu hết ở Roma và Castel Gandolfo, và 600 cửa hàng và văn phòng. Các căn hộ và văn phòng sử dụng cho các cơ quan tòa thánh không sinh lời. Khoảng 60% các căn hộ được các nhân viên có nhu cầu thuê và số tiền thuê mướn được giảm bớt. Cuối cùng, Đức cha khẳng định ý nghĩ cho rằng giáo triều đối nghịch với Đức Giáo Hoàng là một sáo ngữ báo chí. Đức cha nói, tất cả chúng tôi đang tiếp tục làm việc để cân bằng thu nhập và chi phí. Do đó, chúng tôi cố gắng làm đúng những gì Đức Giáo Hoàng muốn. Không thiếu những cuốn sách khác tương tự được biết đến như cuốn Mật mã Da Vinci là một cách tiếp cận hoàn toàn hư cấu so với thực tế.
Roma, việc Đức Giáo Hoàng bị chỉ trích không phải là điều gì mới. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Christoph Sonborn của Vienna, nước Áo, trong một cuộc họp báo mới đây tại Vatican. Đức Hồng Y Sonborn năm nay 75 tuổi, được bổ nhiệm là giám mục gần 30 năm trước và đã sống qua 7 đời Giáo Hoàng. Đức Hồng Y chia sẻ, tôi đã đủ già để có những ký ức về Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và những lời chỉ trích mà ngài nhận thì rất giống với những gì Đức Francisco nhận được. Đối với một số người, ngài là kẻ phá hủy giáo hội. Đối với những người khác, ngài là người cản trở sự tiến bộ trong giáo hội. Nhưng cách trung dung, ngài đơn giản chỉ là Giáo Hoàng. Đức Hồng Y cũng cho biết thêm, ngài có mối tương quan tốt với hai vị giáo hoàng trước, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI và với cả Đức Francisco. Ngài chưa bao giờ thấy sự đối lập một tí nào giữa ba vị, mặc dù các ngài khác nhau và có tính cách khác nhau. Đối với Đức Hồng Y, tất cả các ngài là Giáo Hoàng. Điều rất rõ đối với tôi là trung thành với Đức Giáo Hoàng. Chấm hết. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị đến với mục Giáo Hoàng và Người Trẻ. Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời của Đức Thánh Cha về vấn đề rất hot hiện nay. Sinh viên có nên yêu khi đang đi học không?
Hồng Thảo và Trình Đỉnh chào mừng các bạn đến với chuyên mục Giáo Hoàng và Người Trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, ai rồi cũng phải đứng trước những chọn lựa quan trọng trong cuộc đời, phải không? Đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, nhiều khi người ta phải đắn đo, suy tính. Có bạn khá hơn thì phân định. Đứng trước những chọn lựa ấy, có người làm liều, chọn một con đường, rồi nó ra sao thì ra. Có bạn lại bàn hỏi với người khác, đôi khi là quá nhiều. Và cuối cùng, bạn ấy lưỡng lự, không dám chọn cho mình điều gì. Rốt cuộc, vẫn dậm chân tại chỗ, nhìn thanh xuân và cơ hội lướt qua.
Cũng vậy, vấn đề song thử trước hôn nhân hay vấn đề sinh viên yêu khi học đại học cũng là vấn đề mà các bạn trẻ trăn trở và ưu tư. có một bạn trẻ, bạn ấy trăn trở về việc phân định trong cuộc sống và việc dấn thân cũng như sống có trách nhiệm trong thế giới ngày nay. Câu hỏi của bạn trẻ này gửi về cho Đức Thánh Cha xuất phát từ một nhận xét của một người thầy. Bạn ấy kể rằng:
Thầy giáo của con nói rằng, người trẻ ngày nay thậm chí không thể chọn cho mình một chương trình truyền hình trên TV thì chẳng thể dấn thân và cam kết vào một tương lai lâu bền được. Con phải thừa nhận rằng, thật khó để con có thể nói rằng, con đã kết hôn, nhưng con thích nói, ở cùng hơn, giống như là sống thử ấy nhỉ. Nó dễ dàng hơn với con, vì nói ở cùng nghĩa là con ít trách nhiệm hơn. Nhưng trong tận thâm tâm, con cảm thấy muốn dấn thân thực sự cho một kế hoạch xây dựng cuộc sống với người bạn trai của con ngay từ bây giờ.
Con tự hỏi, tại sao ước muốn hướng tới những tương quan thực sự? Tại sao giấc mơ tạo lập một gia đình lại không được xem trọng bằng những điều khác? Tại sao ước mơ ấy dường như đang bị coi nhẹ hơn việc thành công trong công việc?
Con thấy rằng, người lớn mong con trước hết phải có một công việc trước đã, rồi mới bắt đầu là một con người. Ngược lại, người trẻ chúng con cần người lớn nhắc nhớ chúng con rằng ước mơ của đời sống đôi lứa đẹp thế nào. Chúng con cần người lớn kiên nhẫn chờ đợi, gần gũi, nâng đỡ và dạy chúng con biết kiên nhẫn. Chúng con cần người lớn lắng nghe chúng con ở chiều sâu hơn là luôn luôn phải theo lý lẽ này, lý lẽ khác. Chúng con cần những điểm tham chiếu có sức nâng đỡ và truyền lửa.
Tuy nhiên, con lại thấy rằng rất ít khi người lớn thực sự biết khuyến khích người trẻ. Họ đang mất đi cảm thức về xã hội, về việc giúp đỡ lẫn nhau, về việc cam kết và dấn thân cho thế giới và cho những tương quan. Vấn đề này đôi khi cũng xảy ra với các linh mục và những người làm giáo dục. Và cuối cùng bạn ấy kết luận thế này: nhưng thật đáng để là những bà mẹ, những ông bố, những người bạn, những người anh, người chị cho cuộc sống này. Và con không muốn ngừng tin vào điều đó.
Đáp lại những trăn trở ấy, Đức Thánh Cha chia sẻ:
các bạn thân mến, chọn lựa hoặc có thể tự quyết định dường như là biểu hiện cao nhất của tự do. Nhưng thứ chọn lựa mà thế giới ngày nay đang nói đến là một thứ tự do không có cam kết và luôn có một lối thoát. Người ta hay nói thế này: tôi chọn điều này, nhưng mà... Bạn trẻ ngày hôm nay đưa ra vấn đề rất nóng bỏng hiện nay. Chọn một người bạn đời, chọn tình yêu. Ví dụ, chúng ta có thể nói: tôi chọn người ấy, nhưng không phải bây giờ, khi nào tôi hoàn thành xong việc học đã. Tôi chọn, nhưng mà... Chính cái nhưng mà ấy làm chúng ta khựng lại, không để chúng ta bước đi, không để chúng ta mơ, tước khỏi chúng ta sự tự do. Trong cuộc đời luôn luôn có một cái nhưng mà nào đó.
Đúng rồi, thỉnh thoảng suy nghĩ lại thì cũng thấy là trong cuộc đời mình nhiều cái nhưng mà lắm.
Đúng rồi, mình cũng có cái nhưng mà. Và nếu cái nhưng mà ấy nó càng ngày càng lớn lên, cho đến một ngày nó bóp nghẹt lựa chọn của chúng ta, đó chính là cách tự do bị lấy mất đi. Và tự do không còn là điều hứa hẹn của sự sống và hạnh phúc nữa. Và lúc ấy chúng ta kết luận rằng tự do cũng chỉ là một trò lừa bịp và hạnh phúc là điều chẳng thể có được.
Tự do của mọi người là một hồng ân lớn, một món quà được trao cho các con mà các con cần phải gìn giữ nó để lớn lên và phát triển. Tự do không chấp nhận thái độ nửa vời.
Nhiều khi mình thấy mình sẽ sống nửa vời lắm.
Bạn trẻ của chúng ta đã nhắm tới điều cao cả nhất của tự do, đó chính là tự do được yêu. Tại sao tôi phải hoàn thành xong việc đại học trước khi nghĩ đến việc yêu nhỉ?
Tại sao nhỉ?
Tình yêu đến khi nào nó muốn, nhất là thứ tình yêu thật sự.
Giống như một ông nào đó cũng đã từng nói là tình yêu là một thứ không kiểm soát được và không nắm bắt được.
Đúng là có chút nguy hiểm khi nói với người trẻ về tình yêu đúng không?
Đúng là có chút nguy hiểm đó, nhưng mà hình như là không phải lúc nào cũng thế phải không?
Thậm chí đối với Đức Thánh Cha, không, không nguy hiểm tí nào. Bởi vì người trẻ biết rất rõ khi nào tình yêu đích thực đến với mình, khi nào nó chỉ là thứ cảm xúc mãnh liệt đội lốt tình yêu. Các con rất giỏi nhận ra điều này. Các con không khờ tí nào. Và vì lý do đó, chúng ta phải can đảm nói về tình yêu.
Đúng là các bạn trẻ không khờ tí nào, nhất là về vấn đề tình yêu. Ngài nói rằng tình yêu không phải là một công việc, tình yêu là cuộc sống. Và nếu hôm nay tình yêu đến, tại sao chúng ta phải đợi 3, đợi 4, đợi 5 năm để rồi phát triển nó, để rồi ổn định nó? Trong vấn đề này, cha xin các bậc cha mẹ, Đức Thánh Cha nói về các bậc cha mẹ chú ý nhé. Xin các bậc cha mẹ giúp những người trẻ trưởng thành khi tình yêu đến với họ. Hãy để cho tình yêu được trưởng thành, đừng gạt nó lại phía sau mà nói rằng không được, nếu con bây giờ mà kết hôn, rồi lại có con, thì con sẽ không làm được việc gì đâu. Tất cả chúng ta đều quen nghe câu chuyện này rồi đúng không?
Nghe rồi, khổ lắm nói mãi.
Đúng như vậy, ông bà chúng ta thường hay nói như vậy. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta phải luôn đặt tình yêu lên hàng đầu. Nhưng nhớ là tình yêu đích thực nhé.
và các con phải học cách phân định khi nào thì có tình yêu thực sự và khi nào chỉ là cảm xúc nồng nàn, nồng nhiệt mà thôi.
Mà tại sao bạn ấy lại nói con thấy mình khó nói rằng con đã kết hôn?
À, điều này có nghĩa rằng bạn ấy đã có một căn tính mới là ván đã đóng thuyền rồi. Ừ, chắc là như vậy.
Nhưng có một thứ khác rất quan trọng. Con có thực sự muốn kết hôn không? Bạn giả vờ không yêu, bạn học rồi bạn bắt đầu cuộc sống hai mặt. Kẻ thù lớn nhất của tình yêu là gì nhỉ? Đó chính là sống hai mặt. Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không chỉ là từ chối không để tình yêu lớn lên, chờ khi hoàn thành việc học, mà còn hướng tới một cuộc sống hai mặt. Bởi vì nếu bạn muốn bắt đầu sống hai mặt, tình yêu sẽ bị mất đi, sẽ lìa bỏ bạn.
Tại sao cha lại nói như vậy? Vì nếu tình yêu đích thực, người nam có một nhiệm vụ và người nữ có một nhiệm vụ khác. Các con có biết nhiệm vụ lớn nhất của người đàn ông và người phụ nữ trong tình yêu thực sự là gì không? Các con có biết không? Để cha nói cho các con nghe.
Giống như các bạn trẻ thường nói, để mị nói cho mà nghe.
Đúng như thế. Và Đức Thánh Cha trả lời, đó là nên hoàn thiện. Tình yêu không cho phép sống nửa vời, hoặc là có tất cả, hoặc là không có gì. Tình yêu đòi hỏi sự chân thành, cởi mở và can đảm.
Có một điều trong Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha rất là ấn tượng. Vào những ngày cuối của công trình tạo dựng, Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đã tạo ra người nam và người nữ giống hình ảnh của Ngài. Đó chính là tình yêu. Khi các con nhìn thấy một đám cưới, một cặp đôi của một người nam và một người nữ, họ đang tiến tới một đời sống của tình yêu. Ở đó có hình ảnh của Thiên Chúa và nên giống Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa giống gì nhỉ? Giống như hôn nhân vậy. Người ta không nói rằng người nam là hình ảnh và giống như Thiên Chúa, mà cũng chẳng nói người nữ là hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Nhưng cả hai cùng với nhau là hình ảnh của Thiên Chúa. Và rồi Tân Ước cũng nói, vì lý do ấy, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình, để trở nên một xương một thịt với vợ mình. Đó chính là tình yêu đấy.
Vậy nhiệm vụ của người nam trong tình yêu là gì nhỉ? Là làm cho người vợ của mình trở nên phụ nữ hơn. Và nhiệm vụ của người nữ trong hôn nhân là gì?
À, chắc là làm cho người chồng của mình trở nên đàn ông hơn.
Đúng thế. Đó là công việc mà cả hai người phải làm cùng nhau. Nhưng người nữ không thể lớn lên một mình trong hôn nhân nếu chồng của cô ấy không để cô ấy lớn lên. Đó chính là ý nghĩa của việc nên một, một xương, một thịt. Họ sẽ trở nên một bởi người này làm cho người kia lớn lên. Đó chính là lý tưởng của tình yêu và của hôn nhân.
Các con có nghĩ rằng khi chúng con thực sự cảm nhận thấy lý tưởng ấy, khi chúng con thấy nó trưởng thành, các con có thể hoãn lại cho những điều thú vị khác, cho những lợi ích khác không?
Chắc chắn là không rồi, các bạn trẻ mà. Sao lại có thể hoãn lại được?
Không, đừng nhé. Người ta phải liều mình vì tình yêu, nhưng chỉ với tình yêu đích thực thôi, chứ không phải thứ tình yêu giả trá chỉ có cảm xúc, ngụy trang trong tình yêu. Vì thế chúng ta tự hỏi, tình yêu của tôi ở đâu? Đâu là kho báu của tôi? Đâu là điều quý giá nhất tôi nắm giữ trong cuộc sống? Chúa Giêsu nói với chàng trai rằng hãy bán những gì anh có để mua được viên ngọc quý. Đó chính là tình yêu. Bán mọi thứ để mua được một viên ngọc quý. Mọi thứ các bạn ạ. Đó chính là lý do vì sao tình yêu nghĩa là thủy chung.
Ồ, điều này Đức Thánh Cha nói thú vị đó. Khi mà mình mất đi mọi thứ để có thể mua được một thứ thì mình chẳng còn gì cả, và thế là thủy chung.
Khi không có sự trung tín sẽ không có tình yêu. Đó là thứ tình yêu ốm yếu nhỏ mọn, không thể lớn lên được. Hãy bán mọi thứ để có được một thứ thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ về tình yêu nhé. Các con đừng sợ nghĩ về tình yêu, nhưng là thứ tình yêu đòi phải đánh liều, phải chung thủy, làm cho người khác lớn lên, rồi tình yêu ấy cũng làm các con lớn lên. Hãy nghĩ về thứ tình yêu mang lại hoa trái.
Và vừa rồi, cha thấy có nhiều em bé trong vòng tay của cha mẹ. Đó chính là hoa trái của tình yêu đích thực. Các con hãy mạo hiểm để sống tình yêu đích thực. Hãy biết phân biệt đâu là điều quan trọng, đâu là điều không quan trọng. Hãy khôn ngoan nhé. Và các bạn trẻ, các bạn hãy hiểu rằng sự chọn lựa kết hôn, lập gia đình hoặc chọn dâng mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em trong sự thánh hiến, đó là tìm được một kho tàng quý giá hơn và cần hành động phù hợp. Vì chính Chúa đã giấu kho tàng ấy trong đời sống chúng ta để chúc lành và làm cho đời sống của chúng ta phong phú. Vừa rồi là những chia sẻ rất là quý giá của Đức Thánh Cha về tình yêu
Ngài nói thẳng thắn với những chia sẻ của các bạn trẻ, những trăn trở của họ.
Và nếu như các bạn có những câu hỏi hay những thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe Đài Bốn Phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của Vandenia Aparici da Polino, nữ luật sư bảo vệ những người nghèo khổ ở Amazon.
Vandenia Aparici da Polino, ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình, trong 30 năm qua đã ở bên cạnh những người nghèo trong các khu ổ chuột. Hiện nay, luật sư giúp đỡ các cộng đoàn đang bị đe dọa do tình trạng khai thác bất hợp pháp. Từ tháng 9 năm 2019, bà Vandenia làm việc tại bang Maranhão, Brazil. Đúng vào lúc khu vực đang nảy sinh những vấn đề sinh thái ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương do việc khai thác bừa bãi của các công ty khai thác lớn. Bà Vandenia dành trọn thời gian bảo vệ pháp lý cho các cộng đoàn, hướng dẫn người dân bản địa cũng như những người lãnh đạo các cộng đoàn hiểu biết về quyền của mình. Trong lúc đó, chồng bà thì cộng tác với một dự án nhằm nâng cao nhận thức về nhân quyền và môi trường xã hội. Bà luật sư cho biết, tin mừng và tinh thần cộng đoàn là nền tảng cho đời sống của bà. Vandenia sinh ra trong một gia đình di dân và lớn lên cùng với năm anh chị em tại Sambombemba, một vùng ngoại ô với nhiều bạo lực xảy ra hàng ngày. Với hoàn cảnh như thế, bà đã sớm nhận thức được rằng khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất gần đối với những ai sống trong một đất nước mà bất bình đẳng xã hội và kinh tế là một điều rất lớn như Brazil. Nhưng đối với bà Vandenia, mặc dù hoàn cảnh không như mong đợi, bà đã nhìn thấy một giáo hội công giáo sống động, dấn thân cho những người bị gạt qua bên lề. Chính giáo hội đã trở thành một không gian giáo dục quan trọng cho quá trình trưởng thành và sự nghiệp của bà. Bà Vandenia không thể chấp nhận được khi chứng kiến những cái chết vì bạo lực trên đường phố của các thiếu nữ tuổi vị thành niên, những hành vi ngược đãi phụ nữ, các bé nữ bị ép làm gái mại dâm, các gia đình trở nên cùng cực với những đứa trẻ chết vì đói và bệnh tật. Cố gắng đáp lại ơn gọi của Bí tích Thánh Tẩy, vào tuổi 20, Vandenia đã đến ở trong một căn nhà trực thuộc Hội đồng Giám mục và UNICEF để trợ giúp các thiếu nữ không có gia đình, bị ép làm gái mại dâm, người bị nhiễm HIV. Với sự trợ giúp của các nhà truyền giáo, các hội dòng và các giáo dân, bà đã tạo dựng một trung tâm bảo vệ quyền của các trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra, bà còn thu thập các bằng chứng để tố cáo bạo lực chống lại các cư dân của khu ổ chuột, cung cấp trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tâm lý và đào tạo cho các cộng đoàn. Bà chia sẻ, như Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, giáo xứ phải ở với dân chúng, phải mở những cánh cửa, gặp gỡ những ai đang cần giúp đỡ. Có như thế, việc cử hành lời Chúa và bí tích thánh thể mới đem lại ý nghĩa. Tôi đã được giáo dục trong đức tin công giáo trong tinh thần này. Không bao giờ có một cộng đoàn chỉ có một người. Tôi luôn cầu nguyện, làm việc, tham dự các cử hành với mọi người. Bà cũng cho biết, việc bảo vệ và tố cáo các việc lạm dụng trong một xã hội bà đang sống không phải là dễ. Rất nhiều lần trung tâm của bà đã bị lục soát, tấn công, đe dọa các nhân viên. 4 lần bà phải rời khỏi đất nước để trốn khỏi sự khủng bố của các cảnh sát tham nhũng. Nhưng đối với bà, sự phẫn nộ trước bất công, tình yêu đối với những người yếu đuối thì mạnh mẽ hơn sự sợ hãi. Bà đã cố gắng đứng về phía những người yếu đuối, chia sẻ những đau khổ của những bà mẹ bị bạo lực, thăm viếng các em bị tù, chơi với các em. Hiện nay, nữ luật sư Vandenia Paulino tiếp tục dấn thân vì một xã hội công bằng, nhân đạo và huynh đệ hơn. Cụ thể, bà đang làm việc tại một bang nghèo của Brazil, một vùng thuộc Amazon đang bị cháy. Bà nói, nếu ở một mặt nào đó, bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng trên thế giới, thì mặt khác, Thiên Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương hướng dẫn, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Chính Đức Thánh Cha đã dạy chúng ta đứng vững trong việc bảo vệ sự sống và chống lại hệ thống chính trị xã hội gây chết chóc. Sứ vụ của chúng ta là tiếp tục dấn thân cho những điều thiện hảo của thế giới, như một đoạn của bài hát Đức tin không có thói quen thất bại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.